นะโมอาลีดาภะ
อาลีดาภะ
ngày hôm qua chúng ta cân nhắc đến vấn đề bố thí. Đây là một tu hành rất là quan trọng để xả bỏ cái tinh tham làm cái động tố thường ngày hướng trong tứ nhiếp pháp. Đức Thế Tôn cũng đưa ra vấn đề bố thí là hành động, bố thí ái ngữ đồng sự lợi, bố thí là đạo. Trong cái lục độ ba la mật của Bồ Tát thì cái hành bố thí cũng đi đầu. Khi mà đến tới ngài Phổ Hiền Bồ Tát, ngài lại đưa cái bố thí lên cao hơn nữa. Ngài nó không phải là bố thí mà thành tâm cúng dường. Chúng sanh mình cũng cúng dường, Phật cũng cúng dường, tại vì tất cả chúng sanh là Phật đó. Chính vì vậy mà chúng ta phải nuôi cái hạnh này. Khi mà mình nuôi cái hạnh này thì bước được những cái vấn đề mà cạnh tranh so đo làm cho nó mất cái phước đó. Ví dụ trong cái tuần này chúng tôi có gửi về Việt Nam để mà phóng sanh, chúng ta không có vận động nhưng mà cái số tiền nó lên cũng được $2,000 để mà gửi về cho cái đạo tràng. Có lẽ là có hai cái đạo tràng để kết hợp với nhau để mà phóng sanh hàng tháng hồi hướng công đức cho chúng sanh. Cái phóng sanh cũng là bố thí mà nó kèm theo gọi là cái bố thí vô úy để cho cái thân chúng ta được khỏe mạnh, cái nghiệp chướng được tiêu trừ, và nhờ đó cái tâm chúng ta cũng an đi. Nếu có nhiều cái hành bố thí thì ta không có phân đâu. Cách đây cỡ 9 năm tôi đã viết trong cái cuốn của người nông vật, và đó là sự thật, là tôi la Kim Ngọc, tôi nói la người shop mua rau mua cải đừng nên lừa. Tại mình lừa lên lừa xuống như vậy, thực ra một cái bó rau nó hư chẳng qua là một cái cọng rau muống là nhiều, hay là vài ba cái lá rau muống là nhiều. Vài ba lá rau muống mà mình không nỡ chịu thiệt thì làm sao mình phát cái tâm bố thí cho được. Mà vì không phát tâm bố thí cho nên cái nghiệp chướng mình không tiêu. Chính vì vậy mình tưởng là mình được cái bó rau muống ngon, tức là mình thêm được một cọng rau muống, vô tình cái rau muống đó nó tốt quá và ăn hết mình liền. Mà trong khi đó thì cái nghiệp của mình nó vương vấn mãi. Chính vì vậy mà những người mà có hạnh bố thí thường thường cái thân họ nó an khang lắm, cái tâm của họ nó cũng an lành lắm, nghiệp chướng cũng tiêu trừ đi. Cho nên cái ngày mà Liễu Phàm tới huống thì dày hay lắm. Ngài muốn cho hết bệnh, ngài phát cái tâm lành lắm. Ngài muốn cho đậu đạt, ngài phát cái tâm làm thiện. Ngài muốn cho được công danh sự nghiệp thì ngài phát cái tâm làm lành, đem tiền ra bố thí. Cứ một cái chuyện bố thí mà cái đổi luôn vận mệnh của ngài. Từ cái người không có công danh cũng có công danh, không có sự nghiệp cũng có sự nghiệp, không có con cái cũng có con cái, từ cái chỗ bố thí mà thôi. Chính vì vậy mà khi ta biết tu rồi nên học hành này, bố thí không những là đem tiền tới đạo tràng cúng dường, đem tiền tới một vị sư cúng dường, hay là đi trường bản trường gì đó, không phải. Nó nằm ngay trong cái tâm của mình. Ví dụ như mình ra ngoài shop mua cái bó rau muống, mình không lựa, đâu có gì là bố thí. Nhưng mà thực ra cái tâm này là cái tâm đại bố thí, không phải tâm thường. Mình biết là cái người bán rau hay là cái người shop đó người ta giàu vô cùng, nhưng mà mình vẫn cầu mong cho người ta giàu hơn. Mình thấy bó rau muống này nó hư, mình lượm giùm cho người ta đem về. Để gì? Để cho cái người bán hàng đó, người bán đắt, để người ta đỡ lỗ. Cái tâm này là cái tâm bố thí. Một cái tâm thiện lành như vậy, biết bao nhiêu cái nghiệp của mình nó tiêu hết. Trong kinh Phật có kể lại câu chuyện là một cái bà già đi cúng dường, mà chỉ có một cách thôi, thành tâm cúng dường để mua dầu thắp lên đèn của Phật. Mà đến nỗi gió táp bão bùng thổi mà cái đèn không tắt, chư vị A-la-hán dùng thần thông mà thổi cái đèn cũng không tắt luôn. Quý vị thấy không? Cái tâm nó thành, mà chính cái bố thí này từ cái phước đức nó biến thành cái công đức vô lượng. Chứ không phải ta đem tiền tới ta cho một đạo tràng hay là cúng dường cho chỗ nào đó trương bán trương hiệu lên là bố thí. Nhưng qua mình đã nói rồi, Ngài Lương Bợ Đế suốt to lỏng ra cúng dường cho Phật Pháp, hộ trì cho Phật Pháp, xây dựng tất cả là 480 ngôi tự viện, và cúng dường cho hàng trăm ngàn vị tăng tu học, tiền bạc bỏ ra biết bao nhiêu. Nhưng mà khi hỏi Ngài Bồ Đề Đạt Ma, tổ sư nói không có một chút công đức nào. Tại sao Ngài nói như vậy? Tại vì khi mà làm như vậy mà còn nghĩ tới cái chuyện này thì tất cả nó chỉ là cái phước đức hữu lộc, chứ không còn là công đức nữa. Nếu mà Đường Mở Đêm nói tôi làm như vậy phước có không? Là nó có nhiều lắm, nhưng mà cái phước đức này nhất định không thể nào đi về Tây Phương được. Tại vì là chấp vào cái phước đó. Thì trong kinh Phật nói là chấp vào cái đó gọi là hữu tướng tam luân, nhất định không được vãng sanh. Thế nào gọi là hữu tướng tam luân? Cho một đồng tiền xa, ta nhớ một đồng tiền, ta nhớ cái người ta cho, và ta ghi vào chỗ à ngày đó tháng đó ta cho, chấp vào cái đó nhất định nhiều lắm chỉ là chút phước báu hữu lộc thế gian, để còn chìm trong cảnh lục đạo luân hồi này mà chịu khổ. Còn một cái bà già cầm các bạn cúng thí, tại bà nghèo quá mà cúng lên để mà rót dầu cái đèn trước Phật, thế mà những vị thần thông quảng đại thổi đèn không tắt, là tại vì cái tâm thành gọi là tâm biến pháp giới. Cho nên phải nhớ là tu mới biết cái cách tu. Ngài Tịnh Không thường nhắc là phải chịu thiệt mới có phước. Ngài dặn lúc nào cũng chịu thiệt, đừng có so đo, đừng có tinh phong. Và Ngài nói là người tu học đừng có so đo nhiều quá. Nếu mà quý vị so đo như vậy thì sẽ chướng ngại con đường bản sanh. Cái câu này nó quá hay, cho nên tôi lượm tôi viết trên cái những CD để cúng dường, để cho chúng ta nhắc nhở với nhau cái tập buông xả. Hòa thượng Tịnh Không nói nếu không buông xả đời này nhất định không thoát vào tam giới. Nếu chúng ta là người nghiệp chướng rất là nhẹ, cỡ hàng đại Bồ Tát rồi, thì thôi chúng ta khỏi cần nhắc cái chuyện này nữa. Tại vì chúng ta đã có cái phần được qua tam giới, được thành đạo, đi giảng đạo như người ta ai hơn. Chứ nếu mà tự xét mình là một người nghiệp chướng sâu nặng thì xin chư vị phải nhớ cái điểm này, tập buông xả, ráng mà buông xả. Để chi? Buông xả nhiều chừng nào thì chúng ta dễ dàng thành đạo chừng nào. Buông xả mà cho thật trôi lối nữa thì chúng ta coi như an nhiên tự tại. Buông xả mà tung tung một cái thì chừng nằm xuống quằn quại đau thương, chưa chắc gì chúng ta có cái phần vượt qua những cái ách nạn trong lúc lâm chung. Nếu mà không chịu buông xả, tức là so đo tính toán từng chút nhất định chúng ta bị đại nạn. Tại vì cái nạn này nó chiếm trong tâm chúng ta, nó chiếm trong cái a la giải thoát chúng ta, nó là cái nghiệp mạnh nhất, đó là cái nghiệp tham. Còn tham chấp thân mạng, còn tham chấp nhà cửa, còn tham chấp tiền tài, những cái tham đó nó dính mãi, đến khi mà nằm xuống rồi nhất định ta không bỏ được. Ngài Lý Bình Nam nói khi mà nằm xuống rồi thì tất cả những cái gì mà chúng ta đã nghĩ đến, đã tạo ra trong suốt cuộc đời, nó sẽ hiện ra hết. Không những hiện ra trong đời này mà nó hiện ra trong những đời kiếp trước nữa, nó hiện ra hết. Khi nằm xuống, cái tâm chúng ta nó đã mệt mỏi, cái định chúng ta không còn nữa, bên cạnh đó nghiệp khổ báo đời, tất cả những cái gì xấu nhất thường nó hiện ra mạnh lắm. Đau là xấu, khổ là xấu, buồn là xấu, ung thư là xấu, rồi nhức đầu là xấu, tất cả những cái xấu nó bao quanh chúng ta, không có cái gì tốt hết. Chính vì vậy mà thường thường những cái điểm xấu nó hiện ra, và nghiệp lớn nhất là dẫn mình đi, trong khi cái nghiệp xấu nó lớn quá, nó chiếm mất là chúng ta quên luôn câu A Di Đà Phật. Chính vì vậy mà có những người tu 20-30 năm, 30-40 năm mà không biết buông xả sao cùng, không vãng sanh. Tại sao như vậy? Tại vì chỗ này đây, nó nằm ngay những cái chỗ mà gần gũi nhất trong đầu hết. Chính vì thế mà mình quyết lòng đi về Tây Phương rồi, cố gắng nghe Ngài Tịnh Không dạy, buông xả, ráng buông xả, cố gắng buông xả. Người đời nói là ăn cho buông so. Người đời người ta nói ăn cho buông so, còn mình theo đạo thì nhất thiết không buông không so dịch được hết. Tại vì mình buông so như vậy, mình không cách nào mình thành đạo. Mình buông so, so đo, không cách nào mà mình có thể mình vượt qua tam giới. Tại vì trên cõi Tây Phương không bao giờ có một vị nào mà so đo lên đó. Mình muốn lên mình nhập bạn với các ngài, mình không thể nào mình so đo được. Thực ra đạo nó cũng nằm ở những cái đạo lý cao siêu đó, nó nằm sát bên cạnh. Từ miếng ăn, miếng uống, từ cái lá cây rơi, nó cũng là đạo hết trơn. Gấp miếng thịt lên ăn, mình nghĩ tại sao mình lại gấp miếng thịt của chúng sanh lên mình ăn, trong khi cái gai nó chích trong cái ngón tay mình một chút, mình đau quá chừng đau mà đi bác sĩ lên, đi bác sĩ xuống, tại sao mình lại nghĩ mình mổ con cá ra mà ăn. Mình thấy mình đau lòng liền. Đau lòng này là một cái bài pháp rất là tuyệt vời. Cho nên mình bố thí tiền bạc là bố thí tài. Thì mình có giàu có, muốn giàu có cứ việc bố thí đi, tự nhiên giàu có, lạ lắm. Muốn cho an khang trang kiện cứ thương người đi, từ bi hỷ xả đi. Bố thí phóng sanh đó là từ bi hỷ xả đó. Tự nhiên cái thân mình nó cứ nó khỏe lần, rồi cái bệnh nó hết lần, lạ lắm. Những người mà trong đời này không bệnh không bạn gì, chứng tỏ là trong đời trước người ta bố thí vô ý luôn đó. Là gì? Là người ta không sát hại sinh mệnh, người ta không ghét người này, không hại người kia, người ta không chửi ai hết trơn. Tự nhiên cái tâm của người ta tạo lên những cái nghiệp tốt để cho sau cùng người ta khỏe rồi. Mình bây giờ đây ngoài cái vấn đề bố thí, mình còn dự định đi về Tây Phương Cực Lạc. Đây là cái điểm chính của mình. Ngài Ngẫu Ích Đại Sư nói: chân năng niệm Phật, phóng hạ thân tâm thế giới, tức đại bố thí. Cái câu này nó bao trùm luôn tất cả những con pháp. Chân là chân thành, thanh tịnh. Năng là không có lười biếng. Năng là năng nổ. Năng là chăm chỉ. Niệm câu A Di Đà Phật. Ngài không nói là nhất tâm niệm Phật, Ngài không nói là nhất tâm bất loại nhất, là nói chân năng niệm Phật. Chân là thanh tâm, chí thành chí kính mà niệm Phật. Đã chí thành chí kính niệm Phật mà còn năng nổ nữa là không bó một giờ nào nữa, thời Phật không bao giờ dám rời nữa. Phóng hạ thân tâm thế giới, Ngài không nói là bỏ tiền ra đi mua cá. Phóng hạ là gì? Buông xả tất cả. Một người buông xả tất cả thì nhất định đi sớm, không bao giờ mà lựa bỏ rau. Vì mình đói quá cho nên cầm bỏ rau lên đem đi ăn. Ăn để mà sống, chứ phải sống để mà lựa bỏ rau ăn. Buông xả thân tâm thế giới, tức đại bố thí. Đây là bố thí Ba La Mật. Tại sao như vậy? Những người mà buông xả thân tâm thế giới này nhất định là những người ngồi ở đây thì Phật, nhưng mà tâm họ đã về tới Tây Phương rồi. Họ đi về Tây Phương thôi mới một đời này họ thành đạo. Chứ còn so đo từng bó ra muốn, so đo từng cái củ khổ lan, so đo từng cái miếng thịt, làm sao mà về Tây Phương? Khi mà buông báo thân rồi, quý vị ơi, trời ơi, sau đó vạn đời vạn kiếp khổ đau bất tận. Cho nên đạo nó đâu có nằm ở chỗ nào xa vời, nó nằm ngay sát bên mình, nó nằm trước mỗi bàn chân mình. Chân thật, thanh tịnh, chí thành chí kính niệm Phật, buông hết đừng cạnh, đừng tranh, đừng soi, đừng noi nữa. Tự nhiên tâm mình thoải mái, mình đi về Tây Phương. A Di Đà Phật, phóng quang từng giờ từng phút từng giây đến cứu độ mười phương pháp giới chúng sanh. Ta đang niệm Phật ở tại cái thế giới Ta Bà này, là cái thế giới mà có duyên với Đức A Di Đà Phật nhiều nhất, làm sao mà chúng ta không được về Tây Phương Cực Lạc? Chỉ vì niềm tin quá yếu, chỉ vì tu con đường lạc, không tu con đường đúng, tu con đường tà tà, tức là gieo xéo chứ không được đi thắng. Cái tâm không có giữ niệm A Di Đà Phật mà cứ giữ những cái gì của Ta Bà, thế thì làm sao mà vãng sanh, thế thì làm sao mà khỏi bị nạn trong lúc mình xả bỏ báo thân? Vì một chút vô thường này mà đành đoạn tới vạn đời vạn kiếp chịu khổ chịu đau. Nghĩ như vậy cho nên phát tâm ra quyết lòng niệm Phật, đi về Tây Phương, buông ra đừng nên chấp nữa, thì chúng ta ai cũng thành đạo hết. A Di Đà Phật,
A Di Đà Phật.